Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tin vui cho những ai ở New South Wales và Victoria, hai tiểu bang này đã mở cửa biên giới cho nhau kể từ nửa đêm hôm qua ngày 4 tháng 11, cho phép sự đi lại giữa hai tiểu bang lớn nhất của nước Úc trước Giáng sinh. Thưa anh, như vậy là có nhiều cơ hội để chúng ta có thể đi chơi hoặc các gia đình có thể đoàn tụ thăm viếng nhau trong cái dịp lễ hanh ha?
Vâng, có lẽ đây là cái tin vui, có lẽ là đúng cái dịp nhất, hay là có lẽ là đáp ứng được cái nhu cầu về thăm viếng, đi lại, du lịch vân vân giữa cái là hai nước, hai tiểu bang lớn nhất của nước Úc này. Và dĩ nhiên đạt được cái điều đó thì hai bên cũng, hai cái tiểu bang cũng đã có một cái tỷ lệ tiêm chích ngừa đầy đủ khá cao. Ví dụ như là ở New South Wales chẳng hạn thì cái tỷ lệ mà chích ngừa hai mũi đó là gần 90%, trong khi đó thì ở Melbourne nó cũng đạt được khoảng cỡ 82,5% vân vân. Thì với một cái tỷ lệ chích ngừa đầy đủ này thì người ta cũng có thể coi như đó là một cái sự miễn nhiễm cộng đồng, tức là chỉ còn một số ít cần phải tiếp tục thực hiện những cái mũi chích ngừa thứ nhì, hoặc là nếu mà ai chưa chích ngừa cái mũi thứ nhất, đây cũng là một cái dịp. Bởi vì nó vẫn có những cái hạn chế đối với những cái người chưa chích ngừa để mà đi lại giữa hai cái tiểu bang này, thưa anh.
Điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong hơn 6 tháng trời ở Victoria thì các cái khu vực chính quyền địa phương LGA ở tất cả các cái tiểu bang và vùng lãnh thổ được quyền vào Victoria. Nhưng mà hình như là chỉ có khu vực xanh thôi đúng không anh?
Vâng, bây giờ thì ở tiểu bang Victoria thì họ công nhận tất cả những cái vùng ở trên toàn nước Úc đều là cái khu vực xanh cả, với cái mục đích là để đi vào cái tiểu bang Victoria mà thôi. Thì trước đây thì chúng ta có thấy rằng là ở tiểu bang Victoria có những cái quy định nào là vùng đỏ, vùng màu cam, vùng màu xanh vân vân, nhưng bây giờ đó thì tất cả đều là màu xanh, ai cũng có thể đến Victoria được. Và đây cũng là một cái sự mở rộng của Victoria, có thể nói là Victoria mở cửa biên giới cho tất cả những cái người dân nội địa của Úc đi vào cái tiểu bang của mình.
Trước đây đó thì mỗi tiểu bang thì thực sự ra cái cách phân vùng xanh, đỏ, vàng, cam là theo cái mức độ lây nhiễm COVID, thì tiểu bang nào, lãnh thổ nào cũng có áp dụng cả. Ngay tại New South Wales, chúng ta đang ở New South Wales cho nên là tôi sẽ nói chuyện ở New South Wales, thì quý vị cũng biết rằng là cũng chia ra các khu vực như vậy. Cụ thể đó là 12 cái LGA, khu vực chính quyền địa phương mà đáng quan ngại đó, cái đó gọi là vùng đỏ, thì sau một thời gian hồi đến trong tháng trước thì được chuyển sang màu cam, và bây giờ đó thì được trở thành màu xanh, có nghĩa là được vào Victoria như anh Lưu Dân vừa mới nói. Nhưng mà thưa anh, nói thì nói vậy chứ như chắc cũng phải có cái giấy phép gì chứ, đâu phải cứ tự động đi qua Victoria là được đâu anh.
Vâng, một cái điều cũng có lẽ là phải nói thêm rằng là tuy rằng là tiểu bang Victoria mở cửa cho mọi người, nhưng mà dĩ nhiên là họ phải được nghĩa là chích ngừa đầy đủ và phải có giấy phép, hay là phải được thử nghiệm âm tính đối với COVID-19 khoảng 72 giờ trước khi họ vào tiểu bang này. Nhưng mà đối với tiểu bang New South Wales chẳng hạn thì bất cứ một cái người nào ở tiểu bang Victoria trên 16 tuổi và chưa chích ngừa đầy đủ lại không được vào New South Wales, và cho những cái mục đích như là giải trí hoặc là đi holiday vân vân. Thì tất cả những cái tin tức này thì quý vị cũng có thể tìm thấy trên cái trang nhà của chính phủ New South Wales là nsw.gov.au. Thì tất cả những cái điều đó, mọi cái thông tin mà nếu mà mình có ý định đi vào Victoria hoặc là từ Victoria trở lên New South Wales chẳng hạn, thì đây là một cái địa chỉ mà bạn cần phải truy cập để mà có thể tìm hiểu thêm thông tin mới nhất.
Và những cái thông tin này thì thay đổi thường xuyên, thưa quý vị, thành thử ra là trước khi chúng ta đi đó, trước khi có ý định đi thì phải vào để xem coi là các cái thủ tục nó như thế nào. Xin nhắc lại là nếu như đến Victoria thì vẫn phải vào trong cái trang web của Victoria, gọi là Victoria Service đó, thưa quý vị, để xin cái permit, tức là cái giấy phép để vào Victoria. Và trong cái giấy phép đó thì đương nhiên là chúng ta phải cung cấp những một số cái bằng chứng, lấy thí dụ như đã chích ngừa, không có dương tính. Nào cái không có dương tính này đó thì cũng chưa rõ ràng lắm, bởi vì là nghe đâu đó là sắp tới đây thì không có yêu cầu phải xét nghiệm và đương nhiên là không có cần phải cách ly. Nhưng mà vì là chúng ta phải xin cái giấy phép này cho nên là họ sẽ biết chúng ta ở đâu và có chuyện gì thì người ta sẽ gọi điện thoại liên lạc để nếu cần phải làm cái gì đó. Nhưng mà nếu như người Victoria mà trên 16 tuổi mà chưa có chích ngừa đầy đủ thì không có được phép vô New South Wales hả anh? Nếu chích một
Đó
liều
là
rồi thì sao?
vâng, cái này nó nói là chưa có fully vaccinated, có nghĩa là chưa chích đủ 2 liều, và vì vậy đó thì không có được phép vào New South Wales đối với những người ở Victoria.
Coi như hai tiểu bang lớn nhất của Úc làm chuyện này thì coi như là mở đường cho tất cả các nơi khác. Nhưng mà không hiểu là các tiểu bang và lãnh thổ khác thì như thế nào anh ha?
Vâng, cho đến nay thì một số các cái tiểu bang và lãnh thổ khác chưa có một cái sự thỏa thuận song phương, hoặc là chưa có một cái quyết định nào để về cái vấn đề mở cửa biên giới của họ đối với New South Wales cũng như đối với Victoria và đối với những cái tiểu bang khác lẫn nhau nữa. Cho nên chúng ta cần phải chờ đợi những cái quyết định mới của các cái cấp chính quyền tiểu bang. Cũng cần nên nhắc lại là về cái chính sách là tiêm chủng đó, thì đó là cái trách nhiệm của liên bang. Nhưng mà đối với cái chính sách về cách ly cũng như là thử nghiệm nó lại là trách nhiệm của các cái tiểu bang. Thành ra cho nên chúng ta thấy nó có nhiều cái thông tin nó có vẻ mâu thuẫn, có vẻ xung đột và có vẻ là hơi lộn xộn với nhau. Nhưng mà dĩ nhiên là với nếu mà mình có ý định đi đến một cái nơi nào đó thì cần phải hiểu biết, cần phải có những cái thông tin cập nhật về những cái quy định ở những cái nơi đó thôi, thưa anh.
Một cái kinh nghiệm đó thưa quý vị là nếu như chúng ta tra cứu ở trên mạng, ví dụ như các cái trang web của chính phủ chẳng hạn, hoặc là các trang web của Bộ Y tế của các tiểu bang hoặc lãnh thổ, thì quý vị phải lưu ý, bởi vì là nhiều khi Google nó quăng lên đó, tất cả các cái thông tin, tất cả các bài thì nó đều hiển thị hết, cho nên là nhiều khi có những cái thông tin nó đã cũ rồi, cho nên là quý vị phải để ý xem cái ngày đàng hoàng. Nhưng mà đại khái chúng tôi có thể tóm tắt như thế này là ngay lúc này đây nè, lúc mà tôi và anh Lưu Giang đang nói chuyện thì kể từ đầu tuần này đó thì những người Úc mà trở về mà đã chích ngừa đầy đủ thì không cần phải cách ly trong khách sạn nữa. Nếu về New South Wales, Victoria và ACT, trẻ em dưới 12 tuổi thì không được xem là chưa có tiêm chủng, bởi vì là ở cái độ tuổi này thì thực sự ra rất là ít nơi, nếu không nói là chưa có nơi nào mà cho trẻ em ở cái lứa tuổi này chích ngừa hết cả. Nếu như bạn từ nước ngoài mà đến thẳng một cái tiểu bang nào khác vào cái lúc này đó thì vẫn phải kiểm dịch bắt buộc trong khách sạn. Lấy thí dụ như các tiểu bang Queensland, Tây Úc hay là Nam Úc. Nam Úc thì họ đang có cái thí nghiệm là cách ly ở nhà, nhưng mà nó vẫn là một cái hệ thống kiểm dịch đàng hoàng. Tiểu bang Tasmania thì sẽ mở cửa biên giới vào ngày 15 tháng 12. Nam Úc thì đã có thông báo là sẽ giảm bớt các cái hạn chế bắt đầu từ ngày 23 tháng 11. Còn tiểu bang New South Wales, thưa quý vị, thì có kế hoạch mở cửa lại rất là thận trọng, rất là chậm. Kế hoạch tiến triển như thế nào đó thì nó còn phải lệ thuộc rất là nhiều vào cái tỷ lệ chích ngừa ở trên tiểu bang Queensland. Còn lãnh thổ Bắc Úc, Northern Territory, thì có một cái kế hoạch cách ly tại nhà dành cho những người đến từ các tiểu bang và họ sẽ bắt đầu áp dụng vào khoảng ngày 23 tháng 11. Còn Tây Úc là cái tiểu bang khó nhất ở Úc hiện nay. Có nghĩa là Tây Úc vẫn chưa có công bố kế hoạch mở cửa trở lại gì hết á. Đó là ở trên nước Úc. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Úc đã bắt đầu mở cửa biên giới quốc tế rồi. Một số nơi là đã vào Úc được rồi. Điều đó cũng có nghĩa là nhiều người Úc lâu nay cuồng chân, bây giờ là cũng có cái dịp họ sẽ đi du lịch. Nhưng mà thưa anh, là chúng ta có thể đi đâu nè?
Vâng, thưa anh, thì kể từ thứ hai vừa rồi đó thì dân Úc khi mà được chích ngừa đầy đủ cũng có thể đi ra nước ngoài, và thường thường thì có những cái địa điểm đến mà nhiều người dân Úc thường hay đi lại đó, đi đến đó. Thí dụ như là ở Fiji bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 chẳng hạn, thì nó Fiji sẽ mở cửa biên giới của mình cho tất cả những du khách nào mà đã chích ngừa đầy đủ rồi, những cái loại vaccine như là Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Janssen, cho những cái du khách từ 18 tuổi trở lên từ nước Úc và một số các nước khác. Ví dụ còn ở Hoa Kỳ chẳng hạn thì họ cũng đã thay đổi cái yêu cầu về chích ngừa đối với những cái người không phải là công dân Hoa Kỳ mà muốn vào đất nước này. Trong quá khứ thì từ khi mà Úc được coi như là một cái nước có cái tầm nguy cơ thấp đó, thì người Úc không cần phải được chích ngừa để mà sang Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó thì cái trung tâm là kiểm soát dịch bệnh của Mỹ nói rằng là bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 đó thì tất cả những cái người không phải là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên muốn vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không thì phải được chích ngừa hoàn toàn ít nhất là 14 ngày trước khi mà họ lên máy bay. Chẳng hạn như là bên phía bên Singapore chẳng hạn cũng nói rằng là tất cả những người công dân Úc hoặc là cư dân thường trú Úc đã được chích ngừa đầy đủ thì cũng có thể đến Singapore mà không phải bị cách ly từ ngày 8 tháng 11. Kể từ thứ hai vừa qua thì Anh cũng chấp nhận tất cả những du khách từ mọi nơi nếu mà họ có chích ngừa đầy đủ. Du khách đến Anh cũng không cần phải nghĩa là chứng minh những cái kết quả thử nghiệm của mình. Và do đó thì nói một cách chung thì họ cũng đã mở cửa biên giới một cách khá rộng rãi.
Nhưng mà cũng đừng quên rằng là hiện tại đó thì tất cả các hãng máy bay, hãng hàng không hoạt động trong và ngoài nước Úc thì đều yêu cầu hành khách phải làm xét nghiệm PCR chứ không phải là xét nghiệm nhanh trước khi lên máy bay.
Dĩ nhiên là trước khi lên máy bay thì mọi người cũng đều phải làm cái xét nghiệm để mà coi thử là mình có bị nhiễm COVID-19 hay không thôi. Và cũng tùy theo nước, như là chúng ta vừa nói là hầu như là các cái nước mà mở cửa biên giới với Úc chẳng hạn hoặc là đối với những cái nước khác đó, đều không có những cái yêu cầu cách ly như là trước đây.
Thái Lan là cái nơi mà nhiều dân Úc đến lắm và gần đây đó thì họ thậm chí là tung ra một cái chiến dịch luôn là kêu gọi các bạn Úc của chúng tôi ơi hãy quay trở lại đi. Nhưng mà hình như cái thủ tục nhập cảnh Thái Lan hậu Covid này có bộ không được rõ ràng lắm anh hả?
Vâng, Thái Lan vẫn còn là một cái vùng mà được coi như là một cái vùng xám bởi vì nó chưa có cái gì khá rõ ràng cả. Và tuy rằng là cái đất nước này đã mở cửa cái biên giới cho Úc cũng như là 45 quốc gia thuộc cái dạng gọi là nguy cơ thấp. Nhưng mà theo cái khuyến cáo của cái trang mạng Smart Traveler đó thì Thái Lan vẫn còn là ở một cái mức độ 3, tức là mình nên cẩn trọng trước khi quyết định đi đến nước này. Và cái hãng hàng không Thái Airways cũng đã công bố tăng cường các chuyến bay kể từ ngày 17 tháng 11 sắp tới, từ Sydney bay thẳng đến Phuket 3 lần một tuần, Sydney Bangkok mỗi ngày bắt đầu từ 8 tháng 12.
Một trong những địa danh khác nữa gần với Úc đây thôi và nhiều người Úc đi lắm là Bali thì sao anh?
Okay. Bali gần đây thì cũng đã tuyên bố mở cửa cái biên giới của họ cho những cái du khách quốc tế. Tuy nhiên là Úc vẫn chưa được nằm trong cái số 19 cái quốc gia mà có công dân muốn đến Bali thưa anh.
Mới đây thì cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu của Úc, gọi tắt là TGA đó anh, đã chính thức công nhận thêm hai cái loại vaccine COVID, bao gồm là Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ. Điều này đã làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lấy thí dụ như chúng ta cũng biết là ở các nơi chẳng hạn như là Việt Nam đi, thì là rất là nhiều người chích cái Sinopharm, ở Thái Lan cũng vậy, ở Singapore cũng vậy nữa. Và ngay thậm chí tại Trung Quốc nữa, cho nên là bây giờ những công dân của những cái nước nào mà đã chích ngừa hai cái loại vaccine này mà đang tính tới cái chuyện để đến Úc hoặc là các sinh viên Trung Quốc chẳng hạn mà muốn quay lại Úc thì họ sẽ cảm thấy rất là vui đó anh hả? Nhưng mà chúng ta có biết là sinh viên quốc tế sẽ có thể trở lại Úc vào lúc nào không anh?
Vâng, tuy là chưa có một cái ngày chính xác nhưng mà chúng ta biết rằng là thường thường thì các cái trường đại học mở cửa vào khoảng tháng 2. Thì đây là một cái thông tin mà nó có thể là tạo nên một cái sự phấn khởi cho nhiều người bởi vì chúng ta đã biết là cái khu vực giáo dục đó là một cái nguồn lợi tức rất là lớn của Úc, mỗi năm có thể lên đến khoảng 40 tỷ đô la. Và cái số lượng sinh viên ngoại quốc đến Úc và đặc biệt là từ Ấn Độ và từ Trung Quốc nó lên từ khoảng 130.000 đến 140.000 sinh viên hàng năm. Và do đó thì nó cũng tạo thêm một cái lợi tức rất là lớn đặc biệt cho cái khu vực giáo dục cũng như là các cái ngành dịch vụ và du lịch khác nữa.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.